Chương 16 Phẩm Như Lai Thọ Lượng. 1. Bây giờ Đức Phật ba lần bảo đại chúng: Các thiện nam tử, các vị phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai. Bồ Tát Di Lặc cũng ba lần bạch Phật: Thế Tôn, cúi mông tuyên nói, chúng con kính tin lời Phật. 2. Đức Phật bảo: Các vị lắng nghe bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trời, người và Atula đều cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ra khỏi cung điện họ Thích, đến thành Gaya, ngồi nơi đạo tràng, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng sự thật, từ khi ta thành Phật đến nay, đã trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. 3. Giả sử có người nghiền nát 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên làm bụi trần, rồi đi qua phương Đông, cách 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi nước, bèn trải một hạt bụi trần. Cứ như thế, trải hết số bụi trần đó. Tất cả thanh văn, duyên giác, dùng trí vô lậu, cho đến hàng Bồ Tát bất thối, đối với việc này đều không thể biết được. 4. Phật bảo các chúng Bồ Tát rằng, các thế giới đó, hoặc dính vi trần, hoặc chẳng dính vi trần, đều nghiền nát làm bụi. Cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi ta thành Phật đến nay, lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng Kỳ kiếp. 5. Từ đó đến nay, ta thường ở cõi ta bà thuyết pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức thế giới khác, dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Ở khoảng giữa ấy, ta nói Phật Nhiên Đăng, vân vân, rồi lại nói các đức Phật nhập Niết Bàn, vân vân. 6. Các thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát các căn nhạy bén hay chậm lục của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh hoan hỷ. Dù nói rằng ta lúc trẻ xuất gia thành tựu vô thượng chánh giác, nhưng thật ra, từ ta thành Phật đến nay, lâu xa dường ấy. Vì dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến vào Phật đạo nên nói như thế. 7. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều không hư dối. Đức Như Lai đúng như thật thấy biết tướng của tam giới, không sinh tử, không diệt độ, chẳng phải thực, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng như ba cõi mà thấy như ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. 8. Chúng sinh có các căn tính, các dục, các hạnh, các tư tưởng phân biệt khác nhau. Vì muốn làm cho sinh khởi các căn lành, nên dùng nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự chưa từng tạm bỏ. 9. Từ ta thành Phật đến nay thật là lâu xa. Thọ mệnh vô lượng A Tăng Kỳ kiếp thường còn chẳng mất. Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết. Nay không phải thật diệt độ, mà phương tiện nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. 10. Nếu Phật ở lâu trong đời, thì người đức mỏng, không trồng cội lành, ham ưa năm dục, sa vào trong lưới tà kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, lại sinh lòng buông lung, cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng, các tỳ kheo phải biết, khó có thể gặp các đức Phật ra đời. Các chúng sinh nghe như thế, sẽ sinh ý tưởng khó gặp gỡ, nên phát lòng khát ngưỡng nơi Phật. Bèn trồng gốc lành. Vì vậy, Đức Như Lai, dầu chẳng thật diệt độ mà nói diệt độ, phương pháp của các đức Phật Như Lai đều giống như thế. 11. Ví như vị lương y, trí tuệ sáng suốt, khéo luyện các phương thuốc trị bệnh. Ông ấy có nhiều con. Trong lúc ông đi xa, các con ở nhà uống lầm thuốc độc. Khi thấm thuốc rồi, liền phát cuồng loạn, lăn lộn trên đất. Bây giờ, người cha từ xa trở về, các con thấy thế vui mừng, quỳ lạy than khóc. Chúng con ngu si, uống lầm thuốc độc, xin cha cứu chữa thọ mệnh cho chúng con. 12. Cha thấy các con ngu si khổ não nên tìm cách chế thuốc, đưa cho các con và bảo rằng, lương dược quý giá này, mùi sắc, vị ngon, các con nên uống sẽ trừ khổ não, chữa lành các bệnh. Trong các người con, những đứa chưa mất bản tâm liền uống thuốc, được hết bệnh và lành mạnh. Những đứa bệnh nặng, thấy cha về, dầu cũng vui mừng cầu xin chữa trị. Song khi trao thuốc lại không chịu uống, vì chất độc đã thâm nhập làm mất bản tâm. 13. Người cha lại nghĩ, đứa con này thật đáng thương, cầu xin cứu chữa. Nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, ta nên dùng phương tiện khiến chúng uống thuốc. Nghĩ thế ông bảo rằng, các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến. Thuốc lương dược quý giá này nay để ở đây, các con nên lấy uống, bệnh sẽ mau lành. Bảo thế rồi, ông đi đến nước khác, sai người về nói cha các ngươi đã chết. Bây giờ các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ. Nghĩ rằng nếu cha ta còn, thương xót chúng ta có thể được cứu độ. Hôm nay cha đã bỏ ta, chết ở nước khác. Tự nghĩ mình nay côi cút, không có chỗ cậy nhờ. Lòng thương bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ. Biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. 14. Đức Phật nói, ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sinh dùng phương tiện nói rằng Như Lai sẽ diệt độ. 15. Ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thứ và các trụ xứ khác, chúng sinh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đây an ổn, trời người thường đông vậy, vườn trừng các nhà gác, những vật báo trang nghiêm, cây báo nhiều hoa trái, chỗ chúng sinh vui chơi, các trời đánh trống trời, thường trỗi những kỹ nhạc, rưới hoa mạng Đà La, cúng Phật và đại chúng, tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy cháy rã. Chương 17. Phẩm phân biệt công đức. 1. Lúc bấy giờ, chúng hội nghe Phật nói về thọ mệnh dài lâu vô lượng, vô số chúng sinh đạt được các pháp lợi lớn. 2. Khi đó, Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, A Dật Đa, lúc ta nói về thọ mệnh dài lâu của Đức Như Lai, có 680 muôn ức na do tha hằng sa chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội được môn văn trì Đà La Ni, lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài, lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền Đà La Ni, lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, lại có nhị thiên Trung Quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. 3. Lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát 8 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 4 tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát 4 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 3 tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát 3 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 2 tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát 2 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 1 tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát 1 đời sẽ được vô thượng chánh giác. Lại có 8 thế giới vi trần số chúng sinh phát tâm vô thượng chánh giác. 4. Lúc Đức Phật giảng thuyết về thọ mệnh dài lâu của Ngài, các vị Đại Bồ Tát nghe pháp ấy được nhiều pháp lợi lớn, trên hư không rưới hoa mạng Đà La, Maha mạng Đà La để cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Đa Bảo đang ngồi trên tòa trong tháp báo. Tất cả các Đại Bồ Tát và 4 bộ chúng lại rưới hương bột chiên đàn, trầm thủy, nghìn tứ thiên y, các chuỗi ngọc, các lò hương báo đốt hương vô giá cúng dường đại chúng. 5. Bấy giờ, Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, nếu chúng sinh nào nghe thọ mệnh lâu dài của Đức Như Lai, có thể sinh một niệm tín giải, sẽ được công đức vô lượng vô biên. Nếu có người nam, người nữ nào vì đạo vô thượng, trong 80.000 ức na do tha kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trừ trí tuệ, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước, trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần không bằng một. 6. Nếu có người nghe thọ mệnh dài lâu của Đức Như Lai, hiểu ý thú của lời nói đó, người này được công đức vô lượng, có thể phát sinh trí tuệ của Như Lai. Người nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự mình chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường quyển kinh. Công đức của người này vô lượng vô biên, có thể sinh nhất thiết chủng trí. 7. Nếu có người nam, người nữ nào nghe ta nói thọ mệnh dài lâu, sinh lòng tin hiểu vững chắc, người ấy sẽ thấy Đức Như Lai thường ở núi Linh Thứ, cùng chúng Bồ Tát và hàng thanh văn vây quanh nói pháp. Lại thấy cõi ta bà này, đất bằng lưu ly, ngang liền bằng phẳng, có chúng Bồ Tát trú ngụ. Nếu có người quán tưởng được như thế, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. 8. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh này không chê bai, lại sinh lòng tùy hỷ, phải biết đó là tướng tin hiểu sâu chắc. Người thọ trì, độc tụng kinh này là kẻ đầu đội Đức Như Lai. Người đó chẳng cần vì ta mà xây dựng chùa tháp, tăng xá để cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thọ trì, độc tụng kinh điển này là đã xây dựng chùa tháp, tăng xá, cúng dường chúng tăng đó rồi. 9. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thọ trì, độc tụng, vì người khác nói, hoặc tự mình chép, hoặc bảo người chép, tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lại có thể xây dựng chùa, tháp, tăng xá, cúng dường khen ngợi chúng tăng. Công đức của người ấy thù thắng vô lượng vô biên, như hư không, bốn phía trên, dưới, vô lượng vô biên, người đó sẽ mau đạt đến nhất thiết chủng trí. Người ấy sẽ vì người khác dùng các nhân duyên nói kinh Pháp Hoa, có thể trì giới thanh tịnh, cùng người nhu hòa chung ở, nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững, thường ưa tham thiền, được các định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, hỏi đáp tinh thông. 10. Nếu sau khi ta diệt độ, người nam, người nữ nào thọ trì, đọc tụng kinh điển này, sẽ được các công đức lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng, ngồi dưới gốc đạo thọ, gần vô thượng chánh giác. Chỗ của người đó, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, nên xây tháp cúng dường. Tất cả trời người nên cúng dường tháp đó như cúng dường tháp Phật. Chương 18. Phẩm tùy hỷ công đức. 1. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Thế Tôn, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ, được bao nhiêu phước đức? 2. Phật đáp rằng: Sau khi Như Lai diệt độ, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này, tùy hỷ rồi từ trong pháp hội đi đến chỗ khác, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà tùy sức truyền dạy. Các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi truyền dạy. Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ đi truyền dạy. Xoay vần như thế đến người thứ 50. Này ta sẽ nói công đức tùy hỷ của người thứ 50 đó. 3. Trong vô số thế giới có 6 đường, 4 loài chúng sinh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Có người cầu phước tùy theo chỗ ưa thích của chúng sinh, đều cung cấp cho các trân bảo, vàng, bạc, voi, ngựa, xe cộ, bảy báu, làm thành những cung điện, lầu gác, vân vân. 4. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm, rồi lại nghĩ rằng: Ta đã ban cho chúng sinh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn. Những chúng sinh này tuổi đã già suy, quá 80 rồi, sống chẳng bao lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt. Ông vì những chúng sinh đó chỉ dạy Phật Pháp, giáo hóa lợi ích, được các thánh quả, dứt hết lậu hoặc, an trú thiền định tự tại, đủ 8 giải thoát. Công đức của các vị đại thí chủ đó có nhiều chăng? 5. Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Công đức của người đó nhiều vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sinh, công đức đã vô lượng rồi. huống là làm cho họ đều được quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc, ta nay sẽ nói công đức của người đó chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. 6. Người xoay phần thứ 50 nghe Kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên như thế. Huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó vô lượng vô biên A Tăng Kỳ không thể sánh được. 7. Nếu có người hoặc ngồi hoặc đứng trong chốc lát nghe nhận kinh này, nhờ công đức đó chuyển thân tái sanh được voi, ngựa, xe cộ, kiệu, cán bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi hoặc chia chỗ cho ngồi? Công đức của người đó tái sinh được chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. 8. Nếu có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, nhận lời mời gọi, nghe trong giây lát, công đức của người đó là vô lượng, sẽ tái sinh cùng với Đà La Ni Bồ Tát, sinh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ, trăm nghìn muôn đời, diện mạo tròn đầy, tướng mạo đoan nghiêm, đời đời sinh ra thấy Phật, nghe Pháp. 9. Đức Phật bảo, người hãy xem khuyên một người nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. Chương 19. Phẩm Pháp Sư Công Đức. 1. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát thường tinh tấn rằng, người thiện nam thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép Kinh Pháp Hoa này sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1.200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1.200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1.200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. 2. Người thiện nam, thiện nữ đó, mắt trần thanh tịnh do cha mẹ sinh ra, có thể thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong, ngoài, núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, và thấy tất cả chúng sinh trong đó, nghiệp, nhân duyên, quả báo, chỗ thọ sinh đều thấy rõ. 3. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép Kinh Pháp Hoa này sẽ được 1.200 công đức nơi tai. Dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ, lời lẽ giọng tiếng, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng trời, rồng, dạ xoa, can thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Đối với tất cả các thứ tiếng, dầu chưa được thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, đều có thể nghe, phân biệt. 4. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép Kinh Pháp Hoa này, sẽ trọn nên 800 công đức nơi mũi, dùng tỷ căn thanh tịnh, ngửi khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi đều có thể phân biệt. Mùi chúng sinh, mùi nơi thân của các vị trời, nhẫn đến trời phạm thế, mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các đức Phật, cũng đều xa ngửi biết. Dẫu ngửi biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư, không sai, không nhầm. 5. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép Kinh Pháp Hoa này sẽ được 1.200 công đức nơi lưỡi. Những món tốt, xấu, ngon, dở và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như cam lộ trên trời. Nếu dùng lưỡi đó ở trong đại chúng nói Pháp, sẽ diễn ra tiếng sâu màu có thể đi vào tâm chúng sinh, làm cho an lạc hoan hỷ. 6. Các vị thiên tử, thiên nữ, các trời đế thích, phạm thiên, nghe tiếng thâm diệu này, diễn nói ngôn luận thứ đệ, thảy đều đến nghe. Và các hàng long vương, long nữ, dạ xoa, dạ xoa nữ, can thác bà nữ, Atula, Atula nữ, Ca lậu la nữ, Khẩn na la nữ, Ma hậu la già nữ. Vì để nghe pháp đều đến gần cung kính cúng dường. Và tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, quốc vương, vương tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương cùng quyến thuộc trong hoài, ngồi cung điện đồng đến nghe pháp. 7. Vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Các thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. 8. Người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 800 thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly trong sạch, chúng sinh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sinh trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên, lúc sinh, lúc chết, trên, dưới, tốt, xấu, sinh chỗ lành, chỗ dữ, vân vân đều hiện rõ trong đó. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tướng ở trong thân. 9. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, người thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, biên chép kinh Pháp Hoa này sẽ được 1.200 ý công đức. Dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ, một câu suốt thấu vô lượng, vô biên nghĩa. Hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng, nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa lý đều hiển lộ thật tướng. 10. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống đều thuận chánh pháp, biết rõ tâm ý của sáu đường chúng sinh trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu, nhưng với ý căn thanh tịnh như thế, người đó suy nghĩ hay nói năng đều là Phật pháp, không có gì không chân thật, cũng là lời trong kinh của các đức Phật trong thuở quá khứ từng nói. Chương 20. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. 1. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng: Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào thọ trì kinh Pháp Hoa này được công đức như đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều thanh tịnh. 2. Trong thuở quá khứ vô lượng kiếp, có Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai ở nước Đại Thành, kiếp tên là Ly Suy. Ngài vì hàng trời người Atula mà nói pháp. Ngài sống lâu 400.000 ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Kiếp. Chánh pháp trụ ở đời bằng kiếp số như phi trần trong một cõi Diêm Phù Đề. Sau khi chánh pháp, tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Oai Âm Vương Như Lai. Cứ thứ lớp như thế, có 20.000 ức Đức Phật đều đồng một hiệu. 3. Đức Oai Âm Vương Như Lai tối sơ diệt độ rồi, vậy sao trong thời tượng pháp có những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn? Bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh. Vị ấy khi nhìn thấy tỳ kheo ni hoặc Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều lễ lạy khen ngợi và nói rằng: Tôi rất kính quý vị, chẳng dám khinh mạng. Vì cớ sao? Vì quý vị đều tu hạnh Bồ Tát, đều sẽ thành Phật. 4. Bồ Tát Thường Bất Khinh không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ lạy khen ngợi. Khi thấy hàng tứ chúng đều nói rằng: Tôi không dám khinh quý vị, quý vị đều sẽ thành Phật. Có người nổi giận, buông lời mắng nhiếc rằng: Ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây tự thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật. Chúng ta không dùng lời thọ ký hư dối như thế. 5. Trải qua nhiều năm thường bị mắng nhiếc nhưng không sanh lòng giận hờn, Bồ Tát vẫn thường nói, Ngài sẽ làm Phật. Có khi bị mọi người lấy gậy cây, ngói đá để đánh ném, Bồ Tát liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn lớn tiếng xướng rằng: Ta không dám khinh quý vị, quý vị đều sẽ thành Phật. Do thường nói lời đó nên Ngài có tên là Thường Bất Khinh. 6. Lúc sắp mệnh chung, vị Bồ Tát tỳ kheo ấy ở giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ Kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Nghe xong, thọ trì, sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, liền được thanh tịnh. Ngài sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, trọng vì người nói Kinh Pháp Hoa. 7. Lúc đó hàng tăng thượng mạng thấy Ngài được thần thông lớn, khéo biện thuyết Phật Pháp, có sức đại thiện tịch. Khi nghe Ngài nói Pháp, đều tin phục hoan hỷ. Bồ Tát đã giáo hóa nghìn muôn chúng sinh, khiến họ được trụ trong vô thượng chánh giác. 8. Sau khi Bồ Tát mệnh chung, Ngài được 2.000 ức Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh ở trong Pháp hội đó nói Kinh Pháp Hoa này. Do nhân duyên đó, lại gặp 2.000 ức Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương ở trong Pháp hội của các Đức Phật đó thọ trì, độc tụng, vì hàng tứ chúng nói kinh điển này. Cho nên sáu căn được thanh tịnh, thường ở bốn chúng nói Pháp lòng không sợ sệt. 9. Bồ Tát thường bất khinh cúng dường, cung kính chư Phật. Trong các cội căn lành như thế, lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật cũng ở trong Pháp hội các Đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ được làm Phật. 10. Đắc đại thế, Bồ Tát thường bất khinh thuở đó chính là ta đây. Nếu ta ở đời trước không thọ trì độc tụng kinh này, vì người khác giải thuyết thì không thể sớm được vô thượng chánh giác. Thuở đó bốn chúng do lòng giận hờn khinh tiện ta, nên trong 200 ức kiếp thường không được gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn. Hết tội đó rồi mới được gặp Bồ Tát thường bất khinh, giáo hóa đạo vô thượng chánh giác. 11. Những người thường khinh khi vị Bồ Tát thuở đó chính là các ông Bạt Đà Bà La cùng 500 vị Bồ Tát, các ông Sư Tử Nguyệt 500 vị tỳ kheo, các ông Ni Tư Phật và 500 Ưu Bà Tắc trong hội này. Các vị này đều thành tựu bất thối chuyển nơi Phật Đạo. 12. Trải qua muôn ức kiếp đến bất khả tư nghị, các Đức Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này. Cho nên người tu hành sau khi Phật diệt độ nghe kinh Pháp như thế, chớ sinh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này, đời đời gặp được Phật, mau chứng thành Phật Đạo. Chương 21. Phẩm Như Lai Thần Lực. 1. Bây giờ các vị Đại Bồ Tát đông như số phi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó, ở trước Đức Phật đồng lòng bạch rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, nơi các cõi nước của Đức Thế Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, độc tụng, giải nói, biên chép và cúng dường. 2. Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng vô lượng trăm nghìn muôn ức Đại Bồ Tát cựu trụ ở cõi Ta Bà và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Can Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân, Phi Nhân, hiện sức thần thông lớn, đưa tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế. Tất cả lỗ chân lông phóng ra vô số tia ánh sáng đủ màu sắc khắp các thế giới trong mười phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng lại như thế, hiện tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. 3. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Phật hiện sức thần thông suốt 100.000 năm như vậy sau mới rút lại tướng lưỡi. Các ngài đồng thời tằng hắng cùng chung khẩy móng tay, hai tiếng đó vang đến khắp thế giới của các Đức Phật trong mười phương, đất đều rung động sáu cách. Chúng sinh trong đó, trời, rồng, dạ xoa, linh chúng, nhân, phi nhân, vân vân, nhờ sức thần của Phật, đều thấy trong cõi Ta Bà này có vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trong tháp báo. thấy vô số đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh chưa từng có. 4. Lúc ấy, hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: Cách đây vô lượng vô biên vô số thế giới có nước tên Ta Bà, trong đó có Đức Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay vì các đại Bồ Tát đang nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Các vị nên tâm thành tùy hỷ, lễ bái cúng dường. 5. Các chúng sinh nghe tiếng nói đó giữa hư không, liên cung chắp tay hướng về cõi Ta Bà xướng rằng: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi các vị dùng các loại hoa, hương, chuỗi ngọc, phan lộng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng châu báu, cùng vói rải vào cõi Ta Bà để cúng dường. Các vật cúng dường đó từ mười phương đến như mây nhóm, biến thành màn báo lớn trùm khắp trên Đức Phật. Mười phương thế giới thông đạt với nhau, không chướng ngại như một cõi Phật. 6. Khi đó, Phật bảo đại chúng các bậc Bồ Tát thượng hạnh rằng: Thần lực của các Đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp để nói công đức của kinh này, vẫn không thể hết được. 7. Tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu mậu của Như Lai, đều được tuyên bày trong kinh này. Vì vậy, sau khi Như Lai diệt độ, các vị phải một lòng thọ trì, đọc tụng giải thuyết, biên chép, đúng như lời nói mà tu hành. 8. Chỗ nào có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, đều nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các Đức Phật ở nơi đây thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các Đức Phật ở nơi đây chuyển pháp luân. Các Đức Phật cũng ở nơi đây mà nhập Niết Bàn.